9. Saji Samkitka. Dầu sống 100 năm. Do chuyện Saji Samkitka, Thế Tôn đã dạy câu trên khi ngủ tại Kỳ Viên. Có 30 vị vọng tộc sống ở Xá Vệ, nghe Phật thuyết pháp, quy phục và đi tu. Sau 5 năm làm tròn bổn phận, họ đến gặp Phật nghe dạy về pháp học và pháp thiền. Vì lớn tuổi mới xuất gia, họ không thể theo nổi pháp học mà muốn tu tập thiền quán và được Phật giao đề mục thiền quán hướng đến quả vị A-la-hán. Họ xin vào rừng ẩn tu. Phật biết trước họ sẽ bị nguy hiểm vì một người ăn thịt vụn. Nhưng nếu có Saji Samkitka đi theo thì sẽ được an ổn và đạt đến cứu cánh của đời tu. Samkitka là Saji của trưởng lão Xá Lợi Phất, chỉ mới 7 tuổi. Mẹ chú thuộc gia đình giàu có ở Xá Vệ. Khi mang thai chú, bà lâm bệnh chết đột ngột. Từ giàn hỏa, toàn thân bà cháy hết, còn đứa bé chưa sinh không cháy. Nhưng khi dùng cây khiêng đứa bé ra khỏi giàn hỏa, chú bé bị các cây đó đâm vào thịt 2-3 chỗ. Một mũi đâm trúng vào con ngươi chú, rồi chú lại bị ném vào đống than. Thịt chú cháy hết. Nhưng trên đống than đó lại xuất hiện một chú bé như một tượng vàng đang ngồi trên đài sen. Đây là kiếp cuối cùng của chú trước khi chứng Niết Bàn. Và vì chưa thành tựu quả vị A-la-hán nên không gì có thể hoại diệt chú, ngay cả núi Tu Di rơi xuống. Ngày kế, họ đến dập tắt lửa, ngạc nhiên thấy chú còn sống. Họ đem chú về làng thỉnh ý thầy bói và biết được nếu chú sống đời gia chủ, thân quyến sẽ không nghèo suốt 7 đời. Nếu đi tu, sẽ có 500 người tùy tùng. Vì mắt bị gậy đâm, họ đặt tên chú là Samkitka. Lên 7 tuổi, chú nghe bè bạn nói về thân thế của mình, hỏi lại bà con quả đúng như vậy, chú quyết định đi tu. Bà con cũng đã có ý đó khi nghe lời thầy bói, nên hoan hỷ dẫn chú đến giao cho trưởng lão Xá Lợi Phất, xin nhận chú vào tăng đoàn. Trưởng lão ưng thuận và dạy chú thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Ngay lúc giao cạo vừa chạm tóc, chú chứng A-la-hán. Đó là chuyện Saji Samkitka. Do đó, khi 30 vị vọng tộc xin vào rừng, Phật bảo hãy đến gặp trưởng lão Xá Lợi Phất. Suy xét sự việc, ngài hiểu ý Phật nên bảo họ để Saji Samkitka đi theo. Ban đầu họ từ chối vì nghĩ rằng không cần đến đứa bé 7 tuổi. Nhưng được trưởng lão giải thích, chính họ mới là chướng ngại của Saji. Và đó là ý của Phật, họ bằng lòng. 31 người từ giả trưởng lão rời tinh xá. Họ du hành từ nơi này đến nơi khác. Và sau 120 dặm đường, họ đến một làng có 1000 gia đình cư trú. Dân cư thấy họ hoan hỷ, hết lòng phục vụ những thứ cần dùng. Được biết, họ đi tìm nơi thích hợp để tu. Dân chúng quỳ lại dưới chân, xin họ ở lại nơi đây hết mùa mưa. Họ sẽ giữ năm giới và làm tròn bổn phận ngày chay. Được nhận lời, dân chúng sửa soạn chỗ ở ban ngày và ban đêm. Lối đi có mái che và lều cỏ. Họ chia bổn phận hàng ngày cho nhiều nhóm. Ai cũng làm phần mình không quá sức, tận tình phục vụ những thứ cần dùng. Đầu mùa mưa, các trưởng lão thỏa thuận như sau.
Chư huynh đệ, chúng ta đã nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật và muốn nhận được ân huệ của chư Phật, không làm gì khác hơn là tinh tấn tu tập.
Cửa khổ não vẫn đang mở rộng trước mặt. Do đó chỉ trừ sáng sớm đi khất thực, buổi tối hầu hạ đại trưởng lão, các giờ khác không được tụ họp từ 2 người trở lên.
Ai có ốm đau, hãy đánh chuông, chúng ta sẽ đến lo thuốc men. Từ bây giờ trở đi bất luận ngày đêm, chúng ta hãy chú tâm chuyên cần vào đề mục thiền quán.
Rồi mọi người về chỗ của mình. Lúc đó, có một người nghèo sống nhờ vào đứa cháu gái, nhưng nó hất hủi nên ông phải đi tìm đứa cháu khác nương náu. Ông đến chỗ các tỳ kheo đang ngồi trên bãi cát thọ thực sau khi khất thực trong làng về và kính cẩn đứng một bên. Các tỳ kheo hỏi thăm, thương hại ông và chia phần cơm trộn với súp và cà ri trên một chiếc lá. Đúng theo luật là khi có người đến vào giờ cơm, nếu không có món ngon nhất thì chia món đang ăn dù ít hay nhiều cũng được. Ăn xong, ông hỏi thăm và khi biết các tỳ kheo không nhận lời mời ăn của ai cả mà đi khất thực hàng ngày, trong khi ông phải làm quần quật cả ngày mà chưa bao giờ được ăn như thế. Do đó, ông có ý định đi theo các tỳ kheo hầu hạ. 2 tháng trôi qua, vì tận tụy làm việc, ông được cảm tình của các tỳ kheo. Muốn thăm cháu, nhưng sợ các tỳ kheo không cho, ông bỏ trốn. Ông đến một khu rừng có 500 tên cướp đã sống ở đó. Chúng cầu nguyện với thần sống ở đó, nếu có ai vào rừng, sẽ giết để tế thần. Và chúng gặp ngay ông lão, vây bắt, trói lại thật chặt, rồi chất củi, đốt lửa, vót cọc gỗ nhọn. Ông lão ngạc nhiên hỏi, hóa ra chúng chuẩn bị làm thịt ông để tế thần. Sợ chết khủng khiếp, ông quên hết lòng tốt của các vị tỳ kheo đối với ông, mà chỉ làm mọi cách để cứu mạng mình. Do đó, ông chỉ cho bọn cướp chỗ ở của 31 vị tỳ kheo để chúng bắt làm vật tế thần. Chắc chắn thần sẽ vui mừng hơn. Còn ông thì già cả, chỉ ăn đồ thừa. Bọn cướp nghe ông nói có lý, bèn bảo ông dẫn đường đến tinh xá. Đến nơi chẳng thấy ai. Ông lão bảo thủ lãnh đánh chuông. Thế là các tỳ kheo tụ đến và ngồi xuống ghế đá thẳng hàng đặt sẵn ở đó. Đại trưởng lão của hội chúng thấy bọn cướp liền hỏi ai đánh chuông và lý do gì. Chúng bảo cần một tỳ kheo để tế thần. Đại trưởng lão lấy quyền huynh trưởng quyết định rằng ông sẽ đi nạp mạng. Đừng để số phận của tất cả phải chết. Hãy ở lại tu tập. Nhưng đệ nhị trưởng lão cũng lên tiếng. Bổn phận của huynh trưởng người thứ hai phải gánh lấy. Tức là tôi sẽ ra đi. Những người ở lại phải chuyên tâm chánh niệm. Cứ thế cả 30 tỳ kheo xếp hàng đòi đi. Dù không cùng cha cùng mẹ, nhưng đã thoát khỏi mọi trói buộc, nên ai cũng muốn hy sinh mình vì người khác. Saji Samkika nghe các tỳ kheo nói như thế, cũng quyết định xin đi. Nhưng các tỳ kheo không cho, vì sợ trưởng lão Xá Lợi Phất trách cứ sao nỡ giao đệ tử của ngài cho bọn cướp. Tuy thế, Saji vẫn nhất quyết bảo rằng chính vì lý do này mà trưởng lão thầy mình bảo đi theo các tỳ kheo, và chú còn xin được tha thứ nếu có lầm lỗi điều chi. Rồi chú Saji ra đi. Các tỳ kheo mắt đẫm lệ, lòng xốn xang. Đại trưởng lão bảo bọn cướp khi sửa soạn lửa, cọc nhọn, trải lá, đừng để cho chú thấy kẻo sợ. Bọn chúng mang chú Saji đi đến chỗ hành lễ. Khi mọi việc đã xong, chú ngồi xuống nhập định. Tên thủ lãnh vung kiếm chém xuống vai chú, nhưng lưỡi kiếm cong làm hai, lưỡi chạm lưỡi. Hai tên cướp uống thẳng lưỡi kiếm chém nhát nữa. Lần này lưỡi kiếm bị mẻ nứt từ cán đến mũi như một lá cỏ. Tên thủ lãnh giật mình thấy sự kỳ diệu.
Thanh kiếm này trước đây chém trụ đá hay gốc keo như chém chồi non, nay bị cong và nứt. Một vật vô hình như thanh kiếm mà còn biết đức hạnh của thiếu niên này. Huống hồ một người có lý trí là ta.
Nghĩ thế nên hắn quan kiếm, phủ phục xuống chân Sa Di thưa.
Tôn giả, chúng tôi đã ở trong rừng này. Dù cả ngàn người mà thấy chúng tôi từ xa, ai cũng đều run rẩy. Còn 2 hay 3 người thì chẳng dám thốt một lời. Nhưng ngài chẳng mãi mãi run sợ. Khuôn mặt ngài rạng ngời như vàng ròng trong lò hay đóa hoa Kanikara nở to. Vì sao vậy?
Và hắn lặp lại câu hỏi bằng bài kệ.
Ngài không run không sợ, hơn nữa thật an tĩnh. Tại sao ngài không khóc lúc khủng khiếp như vậy?
Sa Di xuất định thuyết pháp cho bọn cướp.
Này thủ lãnh, người nào thoát khỏi dục lậu thì xem cuộc đời như gánh nặng trên đầu, và nếu bị hoại diệt chỉ có vui chứ không sợ.
Và chú nói kệ tiếp.
Này thủ lãnh, người thoát khỏi tham dục sẽ không còn khổ nữa. Này người chứng kiến, kẻ đã thoát buộc ràng sẽ chẳng còn sợ chi. Nhưng luân hồi tử sanh, nếu đời này diệt được, chết không còn đáng sợ như gánh nặng quẳng đi.
Tên thủ lãnh lắng nghe Sa Di xong, nhìn 500 tên cướp hỏi chúng có ý định gì. Chúng hỏi lại hắn. Hắn đáp:
Ta quá ngạc nhiên về sự diệu kỳ này, và giờ đây không còn muốn sống đời gia đình nữa. Ta sẽ đi tu với Sa Di.
Cả bọn nhao nhao lên đòi đi tu theo, và chúng cúi mình trước Sa Di xin gia nhập tăng đoàn. Dùng gươm, tên, chúng cạo đầu, cắt vạt áo và nhuộm với đất nâu. Sa Di bảo chúng khoác y vàng và truyền 10 giới cho. Rồi thầy trò ra đi, đến các trưởng lão để các ngài yên tâm hành thiền. Quả thế, trong thế chú, các ngài nhẹ nhõm chào mừng. Chú xin phép dẫn các tân tu sĩ đến gặp Phật và thầy của chú. Trưởng lão Xá Lợi Phất và cả Phật đều hỏi thăm 500 đệ tử của Sa Di. Và Phật bảo họ:
Này các tỳ kheo, dù chỉ sống một ngày an trụ trong đức hạnh như các ông đang sống, còn hơn sống 100 năm đắm sâu trong tội ác cướp bóc.
Xong, ngài đọc pháp cú:
Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định.
Sau thời gian làm tròn 4 phận, Sa Di Samkika thành tỳ kheo. Được 10 năm, chú đồ con của người chị làm Sa Di tên Atimuttaka. Đến đúng tuổi, chú Sa Di được trưởng lão Samkika gửi về nhà hỏi lại cha mẹ tuổi chính xác. Trên đường đi, chú bị 500 tên cướp bắt định tế thần. Chú thuyết pháp cải hóa chúng và được chúng thả ra với điều kiện không được nói với ai về sự có mặt của chúng. Sa Di giữ lời hứa, nên khi thấy cha mẹ đi ngược chiều về phía bọn cướp, chú vẫn nín thinh. Cha mẹ chú bị ngược đãi trong tay bọn cướp, khóc lóc trách móc chú đã thông đồng với bọn cướp, nên không thông tin cho biết trước. Bọn cướp nghe được lời trách móc, biết chú bé đã giữ lời hứa, nên phát lòng tin, xin được gia nhập tăng đoàn. Giống như thầy của chú trước kia, chú thu nhận hết và dẫn đến trưởng lão Sautkika, rồi đến gặp Thế Tôn. Phật nghe chuyện, bèn dạy câu pháp cú như trên. Mười, tỳ kheo và kẻ cướp. Ai sống 100 năm? Phật đã dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Kanu Kondana. Trưởng lão này nhận đề mục thiền quán từ Thế Tôn, vào rừng ẩn tu và chứng A-la-hán. Muốn trình với Phật sở chứng của mình, ngài rời rừng trở về. Đường dài mệt mỏi, ngài ngồi trên một tảng đá nhập định. Bấy giờ, một bọn cướp 500 tên đang đánh phá một ngôi làng. Chiến lợi phẩm được gói trong nhiều bao, tùy theo sức của mỗi người, và chúng đội lên đầu đi xa. Mệt quá, chúng đến nghỉ tại một mỏm đá. Lầm tưởng trưởng lão là cội cây, chúng đặt các bao quanh ngài. Có một bao kê ngay đỉnh đầu, rồi lăn xuống ngủ. Hừng đông, chúng thức dậy ôm bao bị lên. Thấy trưởng lão tưởng là ác thần, nên vụt bỏ chạy. Trưởng lão vội kêu họ lại:
Cư sĩ đừng sợ, tôi là Sa Môn.
Họ đồng thanh thưa:
Xin lỗi, xin tha lỗi cho chúng tôi tôn giả à. Chúng còn làm ngại với một gốc cây.
Riêng tên chúa đảng lên tiếng đi tu theo trưởng lão, và cả bọn đều đồng lòng y như chuyện Sa Di Samkika. Trưởng lão chấp thuận, và từ đó người ta gọi ngài là Kondana gốc cây, Kanu Kondana. Ngài dẫn họ đến Thế Tôn và được Phật dạy:
Các tỳ kheo, dù chỉ sống 1 ngày có tu tập trí quán, còn hơn sống 100 năm tạo nghiệp điên cuồng như thế.
Xong Phật đọc pháp cú:
Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tuệ tu thiền định.
11. Lưỡi dao cạo. Ai sống 100 năm? Tại Kỳ Viên, Phật đã dạy như vậy, liên quan đến trưởng lão Sappadasa. Tại Xá Vệ, một chàng trai gia thế nghe Phật thuyết pháp, đi tu và được nhận vào tăng đoàn. Sau một thời gian bất mãn, chàng tìm cách tự sát vì nghĩ rằng thà chết hơn là một tu sĩ. Một hôm, sáng sớm, các tỳ kheo đến tinh xá sau khi thọ thực. Thấy một con rắn trong pháp đường, nằm ở lò sưởi, liền bỏ vào bình, đậy lại mang ra ngoài tinh xá. Tỳ kheo bất mãn thấy vậy, liền giành mang ném bình đựng rắn, cốt cho rắn cắn để chết. Ông đến một chỗ vắng, ngồi xuống, thọc tay vào bình, quậy tới quậy lui, nhưng nó không cắn. Thậm chí, ông mở miệng rắn, chọt ngón tay vào nó cũng không cắn. Ông ném nó đi và cho đó là rắn hiền, không phải là rắn độc. Và ông kể lại cho các tỳ kheo ở nhà y như vậy. Họ không chịu là rắn hiền vì nó phùng mang, rít lên, bắt nó phát mệt. Nhưng khi ông ta bảo là nó không chịu cắn, dù làm mọi cách, họ im luôn. Tỳ kheo bất mãn vốn là người hớt tóc cho cả tinh xá. Một hôm, ông đến tinh xá cầm theo 2-3 dao cạo, một để trên sàn, một cạo tóc. Lần đó, ông nghĩ sẽ lấy dao cắt đứt họng tự tử, rồi ông tựa cổ lên một cành cây, dí lưỡi dao vào khí quản. Trong tư thế đó, ông phản quán về thái độ cư xử của mình trong thời gian làm bổn phận của một sa di, và nhận rằng hạnh kiểm của mình tốt đẹp như mặt trăng sáng trong hay châu ngọc chiếu sáng. Ông vui mừng khắp toàn thân. Nén vui, ông khai triển minh sát tuệ và chứng A-la-hán cùng các thần thông. Ông buông dao cạo và trở vào tinh xá. Gặp các tỳ kheo khác hỏi chuyện, ông thưa thật. Và kết luận, thay vì cứa cổ với dao cạo, ông đã cứa bỏ tham dục với dao trí tuệ. Các tỳ kheo không tin, thưa chuyện với Thế Tôn. Phật nghe kể, bảo:
Các tỳ kheo, người đã thoát khỏi tham dục thì không thể dứt mạng sống của chính mình.
Họ hỏi:
Bạch Thế Tôn, Ngài bảo người này đã trừ hết tham dục, tại sao đã có khả năng chứng A-la-hán mà còn bất mãn?
Sao ông có đủ khả năng chứng quả?
Sao ông không bị rắn cắn?
Các tỳ kheo, chuyện đơn giản là con rắn đó là nô lệ của ông ta ở kiếp trước, nên không dám cắn chủ.
Và Ngài kể lại vắn tắt nguyên nhân. Do đó, tỳ kheo này có tên là Sappadasa, người có rắn làm nô lệ. Chuyện quá khứ. Bất mãn và tham đắm. Vào thời Phật Ca Diếp, một chàng trai thế Việt nghe Phật thuyết pháp đi tu, hết thời gian làm tròn bổn phận, ông bất mãn. Tỳ kheo bạn khuyên bảo và kể đời sống gia đình bất lợi như thế nào, ông nghe theo và tiếp tục tu. Một hôm, ngồi trên bờ hồ rửa pháp cụ bụi bám, suốt thời gian ông bất mãn, ông nói với tỳ kheo bạn định sẽ cho pháp cụ khi có ý định hoàn tục. Ông kia nghe vậy, nổi lòng tham nên dở giọng ta thán đời sống xuất gia.
Sống chi mà cầm bình bát ăn mày từ nhà này sang nhà khác, còn bị cấm chuyện trò với vợ con nữa. Giả lại, nếu anh bạn có ở lại hay ra khỏi tăng đoàn, thì cũng chẳng có hề hấn ai.
Và rồi, ông này ca tụng thêm đời sống gia đình. Tỳ kheo trước đây bất mãn, bây giờ trở lại bất mãn. Nhưng chợt nghĩ, tại sao ông bạn mình trước đây ta thán đời sống gia đình, bây giờ lại ca tụng? Và ông cũng chợt hiểu là ông bạn thèm muốn pháp cụ của mình.
Như thế, này, các tỳ kheo, một tỳ kheo gì đã bất mãn lời Phật Ca Diếp, nên bất mãn thời hiện tại, và vì thiền định suốt 20.000 năm, nên bây giờ đủ duyên lành chứng A-la-hán.
Các tỳ kheo nghe xong, hỏi Phật tiếp một câu nữa.
Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này bảo đã chứng A-la-hán ngay khi lưỡi dao chạm cổ họng.
Có thể nào chứng quả thời gian ngắn như thế không?
Phật bảo,
đúng vậy, các tỳ kheo. Một tỳ kheo phấn đấu hết sức mình, có thể chứng quả khi nhấc chân lên, khi đặt chân xuống, hoặc cả ngay khi bàn chân chạm đất. Vì một người phấn đấu hết sức mình, dù chỉ một khắc, còn hơn là sống lười biếng cả trăm năm.
Và Phật đọc pháp cú.
Ai sống 100 năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày, tinh tấn tận sức mình.
Patakara bị mất cả gia đình. Ai sống 100 năm? Phật dạy như vậy tại kỳ viên do chuyện tỳ kheo ni Patakara. Bà là con gái của một gia đình giàu có ở Xá Vệ. Gia sản lên đến 400 triệu. Nhan sắc bà tuyệt đẹp. 16 tuổi, được cha mẹ cho ở tầng chót của tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, bà vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa gả cho một chàng trai đồng giai cấp và ngày cưới đã gần kề. Bà bảo tên gia đồng rằng hắn sẽ không bao giờ có được quà cáp để đến thăm bà ở bên chồng. Do đó, hắn hãy tìm cách mang bà đi khỏi nơi này nếu thật sự thương yêu bà. Và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, bà dậy sớm, ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình, cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa, đến một làng nọ sinh sống. Chồng trồng trọt, gom củi và lá trong rừng. Vợ xách nước, giã gạo, nấu ăn, làm việc nội trợ. Bà lãnh quả báo của tội lỗi mình. Khi có mang, bà muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Bà đòi nhiều lần, vẫn không được. Nên khi chồng vào rừng, bà gửi nhà cho hàng xóm, rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được, rượt theo bắt bà trở lại. Nhưng đến một nơi, bà chuyển bụng sinh được một bé trai. Cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, bà cũng bỏ trở về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt bà trở lại. Và trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới. Mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó, bà chuyển bụng. Anh chồng cầm rìu, tìm cách che chòi cho bà lâm bồn. Thấy bụi cây trên ụ mối, anh ta vừa chặt xuống thì bị rắn độc trườn ra cắn chết. Thân nóng như lửa, thịt tím ngắt. Patakara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại. Rồi bà sanh đứa thứ hai. Cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên. Bà chỉ có cách áp chúng vào ngực, úp mình xuống chịu trận như vậy suốt đêm. Toàn thân như không còn chút máu, thịt như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau, bà lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng. Tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thểu đi trên đường anh chồng đã đi và thấy anh nằm chết gần ụ mối. Bà than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati. Nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng. Bà quá yếu không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, bà đem đứa nhỏ qua sông, bẻ một nhánh cây, trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Vừa bơi, vừa nhìn ngoái lại. Đến giữa dòng, thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé. Bà hốt hoảng xua tay hét lên.
Bay đi, bay đi, bay đi!
Nhưng nó không nghe vì quá xa và chộp đứa bé bay mất. Bên này, đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bò xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, đứa con thì bị chim tha, đứa thì bị nước cuốn. Bà rên rỉ như vậy và đi tiếp đến xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, bà hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Bà cứ hỏi riết, buộc ông ta phải nói sự thật là gia đình đó cả nhà bị sập đè chết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong, khói còn bốc lên trên giàn hỏa từ xa vẫn trông thấy. Bà nghe xong nổi điên ngay, y phục tuột hết mà không hay biết. Bà trần truồng như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than:
hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng được thiêu trên lửa hừng. Được thiêu trên lửa hừng.
Ai thấy bà cũng đều la lên:
đồ điên,
đồ điên,
đồ điên,
đồ điên.
Kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào bà. Lúc ấy Thế Tôn ngủ ở Tinh Xá Kỳ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy bà từ xa và biết bà đã viên mãn 100.000 kiếp, tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Thời Phật Padumuttara, bà đã thấy một tỳ kheo ni được tuyên bố là đệ nhất thông hiểu giáo pháp, được Phật mở cửa trời Đế Thích cho vào lạc viên. Vì vậy, bà phát nguyện xin được một vị Phật công nhận là tỳ kheo ni đệ nhất thông hiểu giáo pháp. Phật Padumuttara nhìn tương lai biết là bà sẽ được như nguyện, nên thọ ký vào thời Phật Cồ Đàm, bà tên là Patakara sẽ được đúng như lời nguyện. Do đó, Thế Tôn khiến bà đến Tinh Xá. Các tỳ kheo la lên, bảo nhau đừng để bà điên vào, nhưng Phật bảo cứ để bà ấy đến, rồi nói với bà:
này chị, hãy tỉnh trí.
Nhờ thần lực của Phật, bà lập tức khôi phục tâm trí. Ngày đó, bà nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Bà vội úp mình xuống đất. Một người ném cho bà y khoác, mặc xong, bà phủ phục dưới chân Phật thưa:
bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài, nương tựa Ngài. Con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn. Chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết rồi.
Phật bảo:
Patakara, đừng phiền muộn. Người đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu dòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển.
Và ngài nói kệ sao?
Nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ, vì sợ và quẫn trí, tại sao còn phóng dật?
Thế Tôn giảng về luân hồi từ vô thủy. Ngài nói tới đâu, đau buồn của bà giảm bớt tới đó. Ngài nói tiếp:
Patakara, đối với một người trên đường qua bên kia thế giới thì không có con cái, bạn bè hay thân quyến nào làm nơi trú ẩn hay nương tựa. Người có thể trông đợi họ được bao lâu trong cuộc đời này? Người trí phải biết thanh lọc đạo hạnh của mình, và như thế sẽ thanh lọc con đường dẫn đến Niết Bàn.
Và ngài đọc pháp cú:
một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ ý nghĩa này, bực trí lo trị giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến Niết Bàn.
Cuối bài kệ, Patakara chứng quả dự lưu và tham dục trong tâm nhiều như bụi đại địa, cháy tiêu hết. Nhiều người khác cũng chứng quả Tư Đà Hàm và Anaham. Bà xin Phật gia nhập tăng đoàn, được nhận và gửi tới ni chúng. Bà đã làm tròn bổn phận và vì tánh tình vui vẻ nên được tên là Patakara. Một hôm, Bà múc nước đầy bình và xối rửa chân. Nước chảy ra đất thấm xuống hết. Lần thứ hai, nước chảy xa hơn, rồi cũng thấm hết. Lần thứ ba, xa hơn nữa, rồi cũng thấm hết. Bà lấy đó làm đề mục thiền quán, tức là nước đổ lần đầu giống như chúng sanh qua đời lúc tuổi nhỏ, lần thứ hai khi tuổi thanh xuân, và lần thứ ba lúc đã già. Thế Tôn ngồi trong hương thất, phóng quang ảnh đến trước mặt bà bảo:
Bà Ta Ca Ra, sống một ngày hay trong chốc lát mà thấy được sự sanh diệt của ngũ uẩn, còn hơn là sống trăm năm chẳng thấy gì hết.
Và ngài đọc pháp cú:
Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt.
Cuối bài kệ, bà chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Mười ba, Kisa Gautami tìm hạt cải trị bệnh cho đứa con đã chết. Ai sống 100 năm? Thế Tôn đã dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến bà Kisa Gautami. 13a, Kisa Gautami kết hôn với một thương gia giàu. Có một thương gia tài sản lên đến 400 triệu sống ở Xá Vệ. Thình lình của cải biến hết thành than, ông quá đau khổ, bỏ ăn, nằm liệt giường. Một người bạn đến thăm hỏi chuyện, khuyên ông đừng buồn, mà hãy trải chiếu trong cửa hàng, chất than lên và ngồi đó bán. Ông bạn nói tiếp, sẽ có người đến nói.
Hầu hết nhà buôn thì bán quần áo, vải dốc, dầu, mật mía, còn ông ngồi đây bán than.
Ông sẽ đáp,
nếu tôi không bán thứ gì thuộc về tôi, thì tôi làm gì chứ?
Nhưng rồi lại có người nói,
hầu hết nhà buôn thì bán quần áo, vải dốc, dầu, mực, mật mía, còn ông thì ngồi đây bán vàng.
Ông sẽ hỏi,
vàng đâu?
Người đó đáp,
kìa.
Ông bảo,
lấy tôi xem.
Người đó sẽ đưa ông một nắm than. Ông nên cầm lấy, bụm kính trong hai tay, rồi ba la, nó sẽ biến thành vàng. Nếu đó là một cô gái, thì cưới cho con trai ông. Nếu là chàng trai, thì gả con gái cho hắn. Rồi ông giao 400 triệu cho cô dâu hay chàng rể đó, họ sẽ nuôi sống ông. Thương gia thấy ý kiến hay nên nghe theo. Mọi việc xảy ra đúng như lời ông bạn đã nói. Và đó là một cô gái con nhà nghèo tên là Gautami. Nhưng vì quá ốm nên thường gọi là Kisa Gautami. Cô làm dâu nhà thương gia. 10 tháng sau sanh một bé trai, nhưng đứa bé qua đời khi mới biết đi. Mười ba B, Kisa Gautami tìm hạt cải trị bệnh cho đứa con đã chết. Kisa Gautami chưa bao giờ thấy cái chết. Cho đó, khi người ta mang đứa bé đi thiêu, bà ngăn cản không cho và bế con trên hông đi từ nhà này đến nhà khác kiếm thuốc cứu con. Người ta bảo là bà điên rồ vì không ai đi tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đã chết. Nhưng bà vẫn đi vì nghĩ rằng thế nào cũng đi tìm được thuốc chữa cho con bà. Một bậc trí giả thấy và hiểu hoàn cảnh bảo bà đến gặp Phật. Bà đảnh lễ Thế Tôn, đứng một bên và thưa hỏi:
Bạch Thế Tôn, có thật như người ta đã nói, ngài biết thuốc chữa cho con của con không?
Phật đáp:
Phải, ta biết.
Con phải kiếm những gì?
Một nhúm hạt cải trắng.
Con sẽ đi tìm, nhưng biết nhà ai có?
Nhà nào không có con trai, con gái hay bất cứ ai chết.
Xin dâng Bạch Thế Tôn.
Bà bế con vào làng, đến từng nhà, hỏi xin hạt cải, họ đưa cho bà. Nhưng khi hỏi nhà có ai chết không, thì được biết người sống thì ít, người chết thì nhiều. Bà đành trả hạt cải. Đi đến chiều, cũng không nhà nào có hạt cải đúng theo ý Phật. Bà chợt hiểu không phải chỉ mình bà mất con, mà trong làng này, người chết nhiều hơn người sống. Lòng bà trước đây yếu mềm vì tình mẹ, nay cứng cỏi hẳn lên. Bà mang đứa bé vào rừng, đặt xuống đất, rồi đi gặp Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Thế Tôn hỏi,
người có được hạt cải không?
Bà đáp,
thưa không bạch Thế Tôn, làng nào người chết cũng nhiều hơn người sống.
Thật hảo quyền, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ mình ngươi mất con, ai cũng chịu định luật bất biến, đó là thần chết như một dòng nước lũ, quét sạch mọi chúng sanh ra biển hoại diệt, trong khi lòng tham đắm của họ chưa thỏa.
Và ngài đọc pháp cú,
người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ.
Cuối bài kệ, Kisa Gotami chứng quả dự lưu, nhiều người khác cũng chứng quả dự lưu, nhị và tam quả. Bà xin gia nhập tăng đoàn, được Thế Tôn thuận và giao cho ni chúng. Sau thời gian làm tròn bổn phận, bà được tên là Niko Kisa Gotami. Một hôm, thắp đèn trong giảng đường Bồ Tát, bà chăm chú nhìn ngọn lửa. Vài ngọn lóe sáng, vài ngọn chập chờn tắt. Bà lấy đó làm đề mục thiền quán. Chúng sanh trên thế gian cũng như ngọn đèn, chợt sáng, chợt tắt. Chỉ khi đạt niết bàn mới chấm dứt. Thế Tôn ngồi trong hương thất, phóng quang ảnh đến trước mặt bà dạy.
Chúng sanh như ngọn lửa, chợt sáng, chợt tắt. Người nào đến niết bàn mới chấm dứt. Do đó, dù chỉ sống trong khoảnh khắc mà chứng niết bàn, còn hơn sống trăm năm không thấy biết niết bàn.
Và Phật đọc pháp cú,
ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử.
Cuối bài kệ, Kisa Gotami chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Mười bốn, quá phụ Bahuputika và những đứa con bất hiếu. Ai sống 100 năm? Tại kỳ viên do Bahuputika, Thế Tôn đã dạy câu trên. Một gia chủ xá vệ có 7 con trai và 7 con gái, tất cả đều lập gia đình và được hạnh phúc. Về sau người cha chết, bà mẹ là một cư sĩ nổi tiếng tiếp tục trông nom tài sản chồng. Các con trai bà muốn thừa hưởng gia tài, nên bảo với mẹ là không lẽ họ không nuôi bà nổi sao mà cần phải ôm giữ của cải. Họ nói nhiều lần, bà nghe cũng có lý, nên chia gia tài ra làm 2 và cho hết các con. Vài ngày sau, cô dâu trưởng nói với mẹ chồng.
Rõ ràng là chỉ có nhà này là mẹ tuyệt vời của chúng con thăm viếng, làm như con trưởng được thừa hưởng 2 phần gia tài không bằng.
Mấy cô dâu khác cũng hùa nhau nói xỉa nói sói như vậy. Rồi đến con gái, từ đứa lớn đến đứa út cũng y khuôn. Bị đối xử tàn tệ như vậy, bà không muốn sống với các con nữa mà định xuất gia. Bà đến ni viện xin được gia nhập tăng đoàn. Sau thời gian làm tròn bổn phận, bà được đặt tên là Niko Bahuputika. Trong lúc làm việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo giao phó, bà thường tự nhắc mình là đi tu khi đã lớn tuổi, do đó phải tinh tấn, chánh niệm, ngồi thiền suốt đêm. Dưới nền đất thấp, bà vịnh tay vào cột, lần bước vào thiền quán. Khi đi kinh hành, sợ đêm tối đụng đầu vào gốc cây hay các vật khác, bà vịn cây bước đi và thiền quán, quyết tâm tuân theo pháp Phật dạy, tư và tu. Phật ngồi trong hương thất, phóng quang ảnh đến trước mặt bà, nói:
Bahubhutika, dù sống trăm năm, không nghe pháp ta dạy và thiền quán, cũng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng.
Và ngài đọc pháp cú:
Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng.